Kính chào các bạn. Trong chương trình tu học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại đề tài mê tín và ma nhập. Đức thầy thường nói bất khả bất tín, bất khả tận tín, nghĩa là không thể không tin và không thể tin hoàn toàn. Chúng ta cần phải thực hành, tiến tới, chứng nghiệm và xem xét rõ ràng. Mọi người biết đạo, tu đạo, xây chùa, lập miếu cũng từ trong khổ mà ra. Khi chúng ta tu đạt được thì chúng ta phải làm những gì? Phục vụ người khổ, chỉ đường dẫn lối cho người khổ tiến tới thức tâm và giải nghiệp tâm, đó mới là chánh pháp. Còn đè đầu lấy của cúng quải lo lót, đó không phải là chánh pháp. Ỷ lại thành yếu đi, thực hành mới mạnh. Thực hành càng ngày càng mạnh, càng dung hòa với cả trời đất và tiến hóa trong cái tâm thanh nhẹ sẵn có vốn của trời cho. Thực hành trong nghiêm luật, đó mới tiến tới vô sanh bất diệt, không còn ỷ lại, không còn nuôi dưỡng sự mê chấp nữa. Hành trì tới vô cùng, đó mới là chân pháp. Mong tu để làm Phật và mong tu để làm vị thần vị thánh, cái đó là giả ảo thôi. Cho nên người tu vô vi càng thanh tịnh, càng quý đời, càng quý gia căn, càng quý thể xác mình mới bằng lòng xây dựng tiến tới thanh nhẹ, hòa hợp với sự trường tồn bất diệt của trời đất, không nuôi dưỡng sự ảo ảnh, không mê tín dị đoan, khai triển trực giác của chính mình mới thật là người tu vô vi. Càng tu càng hiểu, càng thấy quyền vi của trời đất đang bao vây chúng ta mà trong ta mà ra nữa, mới thấy rõ chân lý, mới tự giải được, thì chẳng có gì đáng động hết. Cái đó là chánh pháp. Chứ đừng nói tôi xuất hồn, tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia, tôi thấy cái nọ. Cái đó là đạo, chưa có đạo được đâu. Chính bản thân anh mà anh còn động, còn sân, còn nghịch, còn chưa thông cảm nổi, làm sao biết đạo là cái gì? Cho nên nói xuất hồn mà đắc đạo, cái đó chưa có. Phải trở về hào quang không động mới thấy rõ muôn loài vạn vật là mình là muôn loài vạn vật, lúc đó mới thấy thành nhẹ thật sự. Tôi phải tu nữa, tôi phải giải nữa. Trong cơ tạng tôi có nhiều tham sân si, hỷ nộ ai ố dục, tôi phải giải nó và tôi có cái trách nhiệm giải. Vì cái giải đó nó phải đi từ từ theo giờ giấc tu hành của tôi, chứ đâu có phải muốn là được. Cho nên nhiều người muốn ghê lắm là bị lừa. Thì tôi gặp ông sư. Ông sư nói, thôi thầy cho con cái bùa này để ổn định. Nhưng mà ông sư đâu phải là làm hại nó đâu. Ông sư để cho nó có niềm tin được cái bùa này và để cho nó về nó tin lấy nó mà tu. Nhưng mà ngược lại nó ỷ lại đi cái bùa thì nó tự lừa nó lấy nó thôi. Nó nghĩ cái bùa này ở trong mình nó rồi thì không có thằng nào dám tới. Nhưng mà người ta ra vô hào hào nó đâu có thấy. Cho nên chính nó giải tỏa nó được rồi nó mới thấy người ta xâm chiếm tư tưởng nó bằng cách nào và người ta xây dựng cho nó bằng cách nào. Còn nếu nó không biết được cái hư không á, thì nó ở trong cái mê tín, thấy rõ ràng cái mê tín ỷ lại cái bùa rồi hư, rồi sau này nó không thành công rồi nó quay lại nó trách ông sư. Mà rốt cuộc tại sao ở thế gian họ lại làm như vậy, họ lại cho bùa cho phép này kia kia nọ? Đó là đối với phần chậm tiến, cái phần mà hạ trí bành trướng á, nó mới dùng cái đó. Còn cái người mà thượng trí đâu có ai dùng. Người không tu người ta cũng không dùng cái đó, chẳng qua là một sự ỷ lại mà thôi. Cho nên mình tu ở đây nó có hơi khó khăn một chút, nhưng mà có khó khăn gì bằng cái sự cương quyết của chúng ta. Tuổi tác không chờ đợi chúng ta phải làm cho kỳ được, sửa mình để tiến, chứ không sửa mình không bao giờ tiến. Mình đã thức tâm, thấy phải tự sửa thì nên sửa cho đúng, không nên sửa có chừng, tìm ra cho được chân lý để đi. Chứ không nên mê tín và ỷ lại, không được, phải chứng nghiệm rõ rệt. Người đó họ nói họ hay, họ có thể gặp Chúa và họ đi lên trời được, là cái chuyện của họ. Còn chuyện của mình chưa đạt thì mình phải làm sao mượn cái kỹ thuật để mình đi tới, thì mình mới xác nhận được, chứ không có xác nhận bậy bạ. Chúng ta đi tìm chân lý là tìm sự thật, chứ không phải là chân lý là chuyện ảo ảnh, thì không tự gạt và sẽ không bị gạt. Bị gạt là gạt ở chỗ nào? Cõi âm họ qua, họ nói trong lỗ tai chúng ta cũng được nữa, họ điều khiển chúng ta lúc nào cũng được. Sự cố gắng tiến tới một ly hay một ly, chứ không có nên nói là nghe người đó hay quá rồi tôi bắt chước hay như người đó, rồi tất nhiên là mình đã đi trật đường rồi. Thế gian có nhiều người tu theo Phật, họ thiền rất tinh tấn và họ xuất hồn đi học đạo rõ ràng, họ trở về Như Lai tánh rất tốt đẹp. chứ không có nói ở thế gian mà mình nói hàng này hàng nọ. Thế gian hay vọng động, để tôi đi vô hàng La Hán, tôi đi vô hàng Bồ Tát, xạo không à, không có tiếng đâu. Cho nên xưng danh và tái danh là địa ngục có sẵn ghế chờ mấy người đó, không có xưng danh tái danh. Mình thấy rõ mình là ánh sáng, tu hành tu nhịn nhục để tiến hóa, cái đó là có ghế ngồi, được đi nhẹ hơn, không có bị buộc tội áp chế làm cho người ta mê tín dị đoan, cái đó là tội chắc chắn 100%. Những người tu đừng có mượn Phật mà phải thực hành như Phật, chứ mượn Phật gác cửa cũng bị tội nữa. Nhiều người mượn Phật gác cửa nhiều lắm nhưng mà không chịu thực hành thì bị tội. Mình phải thực hành như Phật, Phật tốt, Phật hành, hạnh hy sinh của Phật thế nào, mình phải học cái hạnh hy sinh đó để mình tiến. Chứ nhiều người thờ Phật dữ quá mà đâu có bao giờ thấy Phật được. Nghe người ta nói không, không có thấy Phật, không chịu hành làm sao thấy. Đức Phật đã hành, Đức Phật đã ăn một hột lúa một ngày trong vòng 49 ngày, ngày mới thành đạt. Đức Thầy hay nói, nhắm mắt mình thấy ánh sáng, lúc đó mình mới biết hào quang là cái gì, vô cùng tận ở chỗ nào, không có thể đo lường và không có thể lấy cái gì vẽ được hết. Cho nên người tu vô vi không có mê tín dị đoan, thực hành để tiến tới, không có vụ dựa lên ông lên bà xuống mà mê hoặc tâm người. Ma quỷ không có lẫn lộn trong vô vi được. Người vô vi phải thực hành để khai hóa tâm thức của mình. Mô ni châu sẵn có sáng suốt, chúng ta cần phải khai triển để cho nó xuất phát ra thì mới phải phản lão quần đồng, không còn bệnh hoạn nữa. Cái hồn không còn bệnh hoạn nữa mới kêu là kim thân bất hoại, tức tổ sư 81 tuổi. Cái xác không cần thở e ạch nhưng mà nói ra toàn là những chân lý không thay đổi. Rồi trong lúc cái xác bệnh hoạn, nhưng cái tâm vẫn khỏe, mới chứng minh là Ngài đã phản lão quần đồng ở chỗ nào. Ngài đi bất cứ nơi nào và tiến hóa nhanh nhẹ. Tới bây giờ những người mà thực hành thấy rõ, không có nên nhảy đạo này nhảy đạo nọ. Tâm chúng ta cứ khai triển được là chánh đạo. Có một cái thôi, đi về trời chỉ có một cái thôi. Bồng lai tiên cảnh không đi được, làm sao mà về Phật được. Mà nói tôi tu Phật, nói dốc thì có. Nói tôi đạo Phật, còn mấy người kia là đạo tà. Nhưng mà nói dốc thôi, không có biết Phật là cái gì và đi bằng cách nào, không hiểu. Cho nên tâm thức cuối cùng sẽ là bị bấn loạn, mê si là vậy. Còn lần này chúng ta tu khai mở ra, thanh nhẹ, vui chơi, tiến hóa, đảnh lễ Phật rõ ràng. Cái luồng điển mới là nghiêm trang tiến hóa, còn cái xác phàm làm sao nghiêm trang tiến hóa được. Cõi giả tạm không có đúng đắn, cho nên người tu với ý thức về điển năng trong cơ tạng mới là đúng. Tu thiền để sửa tánh, niệm Phật để sửa tâm. Mà nói chung, nếu chúng ta không có một cái pháp thanh lọc thì đời nó đã phỉnh chúng ta rồi, đạo nó sẽ còn phỉnh chúng ta nhiều hơn nữa. Phỉnh ở chỗ nào? Đạo luôn luôn phải thử thách nặng hơn đời. Khi các bạn tiến tới một chút là phải gặp thử thách rồi. Trong cái thử thách đó, nó có thể lừa các bạn, và từ đây sắp tới nhiều đạo, nhiều pháp khác nhau. Thấy khác nhau mà pháp nào cũng nói hay hết, mà cái giả ảo trước mắt, thực chất thì không có. Thì từ đó bị lừa đi làm âm binh rất là nhiều. Đức Thầy nói trước, phải trì tâm giữ cái pháp làm sao khứ trực lưu thanh thì chúng ta mới còn được một chút vốn cho kỳ tới hay là đi về luôn. Đức Thầy đã qua biết bao nhiêu trận thử thách trong cái giới vô vi, nhưng mà Đức Thầy vẫn giữ pháp, chỉ hành có bao nhiêu đó thôi, không có lọt một cái gì khác vô được ngoài các pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định. Đức Thầy chỉ giữ bao nhiêu đó mà đi, tới ngày nay mấy chục năm rồi, từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, bùa phép phá hoại, đủ chuyện phá hoại, nhưng mà rồi cũng an lành, cũng tiến hóa. Nhiều người tưởng vô vi là chùa, nói chuyện mê tín dị đoan không à, có nhiều người nói như vậy à. Nó biến chế, nói là Đức Thầy nói động đất, nói tầm bậy tầm bạ, sống ma giới nhiều lắm, không có được. Làm sao phân biệt được người tu mê tín và người tu không mê tín? Mê tín là chưa thấy Phật mà cứ nói Phật, nắng ông Phật cho người ta coi chứ bao giờ thấy Phật. Rồi đọc kinh Phật, đọc hoài, nói cho người khác nghe cũng bao nhiêu đó thôi. Nó bị giới hạn ở cái từng đó rồi, không phát triển được. Cho nên Tu vô vi ở đây không phải là lệ thuộc vào người truyền pháp, nắm pháp mà hành triển, chứ không phải lệ thuộc vào người truyền pháp. Cho nên người tu vô vi không phải dễ phỉnh, nó có pháp nắm trong tay, không phải dễ phỉnh nó được. Mọi người phải hiểu giá trị của chính mình, thực hành cho đúng, không nên tạo sự tâm tối thắc mắc mất thì giờ và chậm tiến, mang tiếng tu thiếu tu làm càng làm bướng, tạo ra sự bất ổn cho nội tâm, trời cũng không cứu được. Mà nếu các bạn trở về với trật tự, chính bạn là người tự cứu, chỉ tiến không có lùi trong cái ý chí bất khuất. Và chúng ta thấy chúng ta đến đây được rồi, chắc chắn chúng ta sẽ trở về được. Cho nên không nên ỷ lại và không nên lùi bước bất cứ một chuyện gì ở thế gian đem đến nạn cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta dùng dũng chí thanh tịnh là vượt qua hết. Chúng ta đã có đèn, có hương đăng trong nội tâm soi sáng tâm thức. Hãy cố gắng thực hành trong thanh tịnh để tự đi tự thoát. Cộng đồng nhân sinh hòa, cộng đồng chư tiên, chư Phật, chúng ta cảm thức được đó là một cơ hội cộng hưởng để tiến hóa. Không nên đặt nền tảng mê tín, nhưng mà đặt nền tảng xây dựng thăng hoa bất khuất của tâm linh. Điều này thực hiện được mới ảnh hưởng được người khác. Nhiều người còn mê tín, nghe nói là Quan Âm xuống, cha xuống, Phật xuống, tiên xuống, Lý Thái Bạch xuống, không có gặp mặt ông nào hết mà cứ gặp một đống lý luận mờ ảo rồi lệ thuộc, rồi quỳ lại, quỳ đủ chuyện hết. Đức Thầy đã cho quay video hết tất cả những hành động đó để cho các bạn còn có cái óc sáng suốt của con người để xét coi thử cái nào phải, cái nào trái, mà để giữ cái pháp lý vô vi, khoa học quyền bí, Phật pháp để tự tu tự tiến, chứ không phải chủ trương của vô vi là lệ thuộc. Thì sau những cái trận đánh đá này kia kia nọ, ông lên bà xuống, Đức Thầy có giải thích hết. Chỉ mình tự tu tự tiến mới là giải quyết được, chứ không có ông trời nào xuống phù hộ mình được. Mình phải thực hành đi tới thì lúc đó bên trên mới chiếu cho chúng ta được. Lấy những điều chân chính, thực tế để giải thoát cái tâm khờ khạo mê muội của chúng ta. Đó là một phương thức để quét dọn tất cả những chữ trầm trược động loạn trở nên thanh tịnh. Vô vi là phải hành, chứ không có vấn đề tin. Tin là mê tín. Tin mình chưa làm mà mình tin là mê tín rồi. Mình cần thực hành để thấy. Mình tưởng cái pháp này tu khùng, nhưng mà ông Tám tu mấy chục năm nay tới bây giờ ông chưa có khùng. Vậy là pháp này đúng rồi. Bây giờ mình làm sao đi tới, sợ gì? Kêu hành chứ không có kêu tin. Đằng này không có kêu ai tin. Tin là thuộc về mê tín, không có được cấm vấn đề tin, phải hành. Kể cả Đức Tổ sư ông Tư cũng kêu đừng có tin những gì ông nói, kêu hành. Những lý thuyết của cha Kim kêu cũng đừng có tin, kêu hành. Chửi cha mà hành đạo là cha mừng, chửi cha mà làm biếng là cha buồn, uổng cho một cái phần hồn. Cho nên cái thực hành là cái chánh. Còn đằng này chúng tôi không có kêu người ta tin, kêu người ta hành để đóng góp và trao đổi cùng học, chứ không phải làm ông sư đè đầu người ta. Vô vi không có ông sư, có bạn đạo trao đổi. Như Đức Thầy người đi trước mấy chục năm thì các bạn có quyền hỏi, Đức Thầy phải tận tình phục vụ theo khả năng sáng suốt của Đức Thầy mà nói hết, không được quyền giấu hay xạo cái gì. Cái pháp đã trả lời cho các bạn đầy đủ hết, khứ trực lưu thanh rõ rệt, thì các bạn phải giữ đó mà đi. Bề trên là thanh nhẹ mà các bạn khứ trực lưu thanh thì các bạn có cơ hội chứa đựng thanh quang điển lành của đấng cha trời. Đấng cha trời không có cho một người nào mê tín, cấm ngặt không được mê tín, phải tự mình chấp nhận nhiều quả để khai sáng tâm linh của chính mình. Luật là luật không có thay đổi. Chúng ta nên nghiên cứu để biết, không nên mê tín và không chịu nghiên cứu. Nhớ kỹ những lời Đức Thầy đã nhắc, không nên mê tín và không chịu nghiên cứu. Chúng ta phải nghiên cứu, bất khả bất tín, bất khả tận tín. Cái gì chúng ta nghe qua chúng ta phải nghiên cứu rồi mới đi tới, không nên mê tín. Thấy vậy là hay mà đâm đầu vô mê tín và cầu sự phù hộ là bị kẹt mà thôi. Cho nên cái phương pháp của chúng ta đang hành đây là cầu tiến, tự giải tỏa và tiến tới không bị kẹt. Thực hành, học hỏi, tiến hóa chứ không chịu lệ thuộc vào một vị nào hết thảy. Cho nên nhiều người còn chưa hiểu con ma con quỷ, rồi đọc sách thánh thần rồi tưởng mình là thánh thần rồi, được rồi, sướng rồi, từ đó bị bối rối lần lần bị kẹt, không có phát triển, tâm cũng không phát triển, thân cũng không phát triển, gia đình cũng không an, sụp đổ hết. Mà nói không bao giờ nó chịu nghe, để nó học hết bài rồi nó sẽ biết. Cho nên tu vô vi khổ một thời gian mà giá trị hoài hoài, không có ai có thể nhập được hết. Cái thứ yếu hèn mới bị nhập, còn thứ ngon lành đâu có bị nhập. Tu đúng đắn không có bị nhập, sửa pháp rồi đem cái tư tưởng mình giam trong cái động loạn mê tín là bị kẹt. Đừng tưởng mình ghét chồng là mình về với Phật được. Không đâu, Phật không có chấp nhận cái chuyện ghét chồng mà về với Phật. Phật lại càng cho mình phải thương yêu chồng nhiều hơn thì mới thương yêu Phật nhiều hơn được. Thương yêu con chừng nào thì mới thương yêu Thượng Đế nhiều chừng đấy. Đó mới là phải đạo. Còn những cái chuyện sái quấy vô chùa đi tu bỏ đi, cái đó nhiều khi con ma nó nhập trong bản thể của mình. Nó muốn mình xa chồng, xa vợ, xa anh em để nó có thể chiếm bản thể, có những cái ý nghĩ đó. Mình nói mình đã đi học hết khóa, nhưng mà chưa có học được khóa nào hết. Học lạng quạng bên ngoài chứ bên trong chưa có hiểu. Cho nên thực hiện cái khóa nội tâm mới là chánh pháp. Ma thì nó có thiên ma, nó có địa ma, và nó có tâm ma. Nói về tâm ma, tâm mình ma, mình mới rước ma. Còn cái tâm mình giải thoát không bao giờ có rước ma. Mà cái tâm mình ma mà mình đọc về chân lý, mình học kinh thánh thì thiên ma nó có thể chiếm. Nói về thiên ma, nếu mà mình không có hành rồi mình cứ cầu xin phù hộ là thiên ma nó chiếm liền. Nó vô nó nói ra, đạo rất là sáng suốt nhưng mà nó không phải ông trời thật. Nó xưng nó là ông trời nhưng mà nó không có quyền năng mạnh như ông trời. Ông trời thì không có xuống mặt đất được, ông trời chỉ phóng thanh quang xuống thôi. Nếu người nào có thật tâm thật lòng thì ông trời đã sắp đặt hết rồi, đều có luật trong vũ trụ. Người nào làm bậy thì người đó phải chịu luật nhân quả. Còn người tu á, người tu thiền á, phải trở về quân bình và thanh tịnh, chứ không có nên rước những cái gì của trời Phật giúp tôi, cái đó trật. Tôi phải giải thoát, tôi phải trở về với Phật, tôi giải thoát, tôi về với Chúa, tôi về với đấng vạn năng. Chứ tôi không có bao giờ rước người ta vào. Nói về địa ma, con ma nó đã chết rồi, nó không còn cái xác nên thì nó thấy cái xác nó quý lắm. Vì trong cái xác có ngũ hành, có sự ấm áp. Mà nó chết rồi, mình tưởng tới nó nhào vô, nó kiếm ăn liền. Nó nhập vô vì nó quý cái xác. Tưởng là nhiều người đi chùa không có bị sao, bị nhiều lắm, mình đâu có biết, mình không có hiểu. Nhiều người đi bị nặng ngực, mệt nhiều lắm. Nhưng mà có những cái chùa cũng rất tốt, là nhờ những ông thiền sư, ông tu, ông giải tỏa được, sắp đặt nhóm nào theo nhóm nấy, không có lộn xộn. Mà có những người tu chưa có đủ khả năng mà nuôi vong linh nhiều quá, thì nó làm loạn cả chùa. Mà có những người thanh tịnh, tới đó là mình thấy thanh tịnh, tới đó là mình thấy khỏe rồi, đâu đó nó có trật tự. Thì những cái chỗ chỗ đó đó mình có thể lai vãng được. Tự nhiên người ta biết mình rồi, người ta chỉ độ mình tu thôi, giúp mình tu thôi. Thì cái đó là nhờ những ông sư tu thiền dữ lắm và tâm thức mở dữ lắm, ông cũng xuất hồn được, cũng đi được, ông mới là có khả năng sắp đặt trật tự tốt như vậy, cái chùa nó mới được tốt như vậy. Chứ đừng nói ông sư không xuất hồn, ông sư xuất hồn được, đảnh lễ Phật đàng hoàng, đi cảnh này cảnh nọ về thuật lợi rõ ràng, chứ không phải là ông sư không có xuất hồn được. Nhiều người đi chùa là để ăn chay, để cho được thanh nhẹ sau những ngày động loạn. Họ tới họ lễ Phật một chút, cái đó là tập sự cho những người sơ căn. Còn những người tu biết chân lý một phần, tới đó muốn lợi dụng trời Phật một phần nữa thì ma nó nhập chứ gì. Người tu không có được, người tu phải hy sinh, dấn thân hy sinh chứ không có lợi dụng trời Phật được. Cầu xin sự phù hộ không có được, cầu xin sự phù hộ là ma nó nhập. Hỏi có người nhận được điển thiêng liêng và cũng có khuyên bạn đạo nên nhập thất có tốt hay không? Đức thầy đã giảng không tốt, bị thiêng liêng nhập là không tốt, sát ô trượt mới bị người ta nhập, sát thân thanh nhẹ không có bị nhập. Tu về Phật pháp không có ai nhập được mới là đúng, bị nhập là bị ô trượt rồi. Cho nên trước khi ông Tư còn sống, Có những cái trường hợp đó là ông tư cho uống chanh, ớt, muối, nước lạnh, uống cái tô bự vậy đó, ông vẽ cái bùa rồi cho uống cái tô bự, cho mửa ra hết thì nó tỉnh lại. Cái đó nó vô, nó tấn công ở trong cái đàm của mình, làm cho mình nghĩ sai thôi. Trong người ô trược mới bị xâm nhập, những người thanh nhẹ không bao giờ bị xâm nhập. Hỏi, trong số những người tu thiền còn ăn mặn, có người bị ma nhập là vì lý do gì? Đức thầy đã giảng, phải rồi, bởi vì họ ăn mặn là nhiều cái vong theo họ lắm, mà ma nó dễ nhập. Họ muốn sung sướng cả hai, họ muốn tiền rồi muốn Phật nữa, không được. Tu là phải dứt khoát, phải hiểu lý do tại sao tôi tu. Tôi tu để làm gì? Cho tôi và cho chúng sanh. Phải có một mục đích mới kêu bằng tu. Tu là tu bổ sửa chữa, chứ tu mà còn gia tăng sự ô trược, nếu nó không điên thì cũng uổng. Tu nó thấy nó hít thở khỏe rồi, nó nói ôi bữa nay tôi ăn một con gà cũng không có sao, nhưng mà nó lãnh nghiệp không phải bảnh đâu. Ăn vừa ấm no là đủ rồi, trời Phật sanh mình có nguyên khí, có ánh nắng, có mặt trời nuôi dưỡng mình ăn vừa đủ là sung sướng rồi. Có một chút ấm bụng là để mình hiểu mình chừng nào thì ông Phật nó thức dậy sớm chừng đấy. Mình là Phật mà là Phật ngủ gục thì Phật Phật này không xài được, Phật đó thua luôn cả Phật đất nữa. Những người tu thiền còn ăn mặn cộng thêm sự cầu sinh ảo ảnh thì dễ bị nhập. Hỏi, năm trước con bị khùng là tại vì thầy thử thách con phải không? Đức thầy đã giảng, không phải thầy thử thách, tại tâm con bị chấp, thành ra ma nó ngự trong tâm con. Mà nhiều đứa bị lắm chứ không phải một mình con đâu. Cái tâm mình chấp là cái tâm tà, mà tâm mình mở là không có. Mình thấy cái gì cũng phải, mình chỉ trong hành trình nghiên cứu và khai thác. Nhớ cái chỗ đó, đừng có chấp chuyện này, chấp chuyện kia, chấp chuyện nọ. Đừng có thấy cuốn kinh này hay quá, đừng có thấy cái người kia hay quá, không có cái gì hay. Tôi đang nghiên cứu sự quân bình của mọi sự việc thì không bị. Cho nên nhiều người ở trong cái chấp đó nó cuống cuồng, nó làm cái tâm càng ngày càng tăm tối. Tăm tối thì cái tà khí nó xâm nhập. Con có thiền một chút rồi á, con đi vô những cái chỗ mà nó thờ vong linh đó, nó lại khoái, nó tới nó nhập con. Mà trong đó con thích cái gì thì nó chuyển cái đó. Con thích chuyện ông trời là nó làm trời. Con thích chuyện ông Phật thì nó nói chuyện Phật. Con thích chuyện ma thì nó nói chuyện ma. Con thích tự tử thì nó xúi con đi tự tử. Nó theo cái phong cách của con, theo cái sự phát triển điện năng trong cơ tạng của con, làm thần kinh con yếu đi. Còn cái này mình khác. Cái này mình tu vô vi là khoa học huyền bí. Bữa nay tại sao tâm tôi nó bực bội? Thì tôi ngồi nghiền ngẫm lại. Hôm qua tôi có nói gì, có lỗi với ai không? Thứ nhất là người gần nhất với tôi là vợ tôi có lỗi với vợ tôi không? Rồi những người nào tôi gặp hàng ngày, bạn bè tôi có kỳ thị người nào không? Tôi có kỳ thị người ta chỗ nào? Ốc tôi có nghĩ xấu người ta chỗ nào? Cho nên khi mà nó bực bội là nó tiết cái độc chất trong ốc rồi. Thì mình tìm cái gốc xem mình nghĩ xấu người ta chỗ nào, nó mới tiết ra cái độc chất trong óc mình. Nghĩ xấu là độc chất, đem độc chất vô là nó tiết độc chất thêm. Thành ra cái óc càng ngày càng nghĩ xấu cho người ta, rồi tâm tối luôn. Đằng kia nó điều khiển, nó vô, nó sừng giành. Bạn đạo vô vi có quyền khuyến khích những người đã tu, đã xưng đắc đạo, xưng cha, xưng chúa cũng được. Chúa là chúa của càn khôn vũ trụ đó, thì mình để họ lên hết tối đa, lên hết sức cao, mà họ chịu không nổi á thì họ xuống chứ có gì đâu. Họ tưởng tôi về Việt Nam tôi là tỷ phú rồi, tôi sang hơn, tôi quý hơn, tôi Việt kiều quý hơn. Con mắt liếc qua liếc lại dính một cô gái hút là tàn mặt luôn. Nhiều người bị lắm, không phải là không có, cho nên về phải giữ tâm thanh tịnh. Cõi âm nó xui khiến cho mình bất cứ trường hợp nào để dâng hiến cho mình, quý trọng mình, dâng hiến nhưng mà lôi cuốn, phải coi chừng cái đó. Nhiều người đã bị như vậy, nhiều người đi về rồi mặt mày không có được sáng sủa nữa, toàn là trược âm khí không, nó tấn công vô lỗ chân lông mà đâu có hiểu, tưởng là mình vững. Con ma nó có thể nhập bất cứ lúc nào, mình yếu một chút là nó nhập liền. Chúng ta vừa ôn lại đề tài mê tín và ma nhập. Mê tín cầu xin ỷ lại là mình yếu đi, tâm tối, ô trược thì ma nó dễ nhập. Mình có pháp khứ trược lưu thanh, cứ giữ lấy nó mà hành tiến, được một ly hay một ly. Không mơ tưởng mình đắc đạo, chỉ lo hành, nghiên cứu và kiểm chứng. Chúng ta cũng đã được mở trí thêm về thiên ma, địa ma và tâm ma để tránh bị thâu lầm âm binh trên hành trình dài nhiều thử thách. Xin tạm ngưng nơi đây và xin hẹn các bạn vào kỳ tới. Kính chúc các bạn thân tâm an lạc. Kính chào các bạn.
Mê pha chấp hàng hàng khai thông.